Có Phật tử này hỏi: Hòa thượng cho phép con hỏi những câu sau đây. Một, trong giới Bồ Tát có câu mau ngư tiếp đuôi là sao? Phật tử chúng con đã thọ Bồ Tát giới mà chưa được học giới Bồ Tát, xin Hòa thượng vì chúng con mà mở lớp dạy cho chúng con học để hiểu. Câu hỏi này thì tôi xin đầu hàng. Bởi vì tôi là dạy thiền chứ không phải là luật. Thọ giới là luật, mà dạy luật thì phải là luật sư mới dạy luật. Còn tôi là thiền sư mà bắt dạy luật thì không trúng. Không có thể làm được, mà giả sử làm được cũng không dám làm. Tại sao? Thì quý vị mà chuyên dạy về luật sẽ nói là tôi bao xanh, phải không? Dành hết thành trong phạm vi tôi làm thôi. Còn phạm vi khác thì tôi không thể làm. Còn Phật tử hỏi cái câu mau ngư tiếc đuôi là sao, thì câu này ở trong kinh, trong luật nhà Phật thường nói rằng ngày xưa có con trâu nước, nó đi đâu nó sợ cái đuôi nó dính nước hoặc là rụng lông, cho nên nó không có dám thả xuống, mà nó cứ nó vắt ở trên lưng, nó cứ vắt trên lưng nó không dám thả cái đuôi xuống. Cho nên nói rằng mau ngư tiếc đuôi là vậy đó. Thế còn trâu nó sợ, nó tiếc cái lông đuôi, nó sợ rụng. Giống như cái người học đạo mà cố chấp vậy đó, nghĩa là giữ chấp chặt vào một cái gì không chịu buông. Đó là cái ý nói về cái cố chấp. Còn câu hỏi thứ hai của Phật tử này: có người ngoại đạo hỏi con làm sao biết mình luân hồi về kiếp sau. Con trả lời với họ rằng giáo lý đạo Phật quá nhiều, tôi không thể học hết và chưa có thời giờ để tìm hiểu. Vậy để tôi về thưa lại với thầy tôi, rồi khi tới tôi sẽ trả lời. Nay xin thầy chỉ dạy. Thôi vậy cũng tốt, cái gì biết thì nói, chưa biết thì khoan, rồi hẹn. Thì câu hỏi này tôi giải thích. Thật ra nếu nói về cái thuyết luân hồi, ngày xưa thì nói ở Tây Phương họ không tin. Thật ra ngày nay thì ở Tây Phương họ tin thuyết luân hồi rồi. Tại sao vậy? Bởi vì luân hồi nó đủ điều kiện chứng minh rằng một lẽ thật không chối cãi được. Nó chứng minh qua hai trường hợp. Trường hợp là tái sanh, và một trường hợp là muôn sự muôn vật trong thế gian. Bởi vì muốn nói luân hồi thì tôi giải cho quý đại hữu biết đại khái. Chữ luân là bánh xe, hồi là xoay tròn. Luân hồi là cái bánh xe xoay tròn, cứ như vậy xoay hoài. Thì bây giờ mình nói về cái hình thức ở bên ngoài, cái quả đất mình có luân hồi không? Nó cứ lăn vậy, mà nó khoai á thì nó còn, nếu nó dừng khoai thì sao? Thì vỡ nát. Thì vậy thì cuộc sống là một dòng luân hồi. Rồi trong con người mình máu huyết sập, chạy về tim rồi chạy ra ngoài được tuần hoàn, ra vào cứ đảo đi lộn lại. Thì như vậy đó là luân hồi. Thì quả địa cầu to cũng đương ở trong luân hồi, cơ thể con người cũng ở trong luân hồi. Rồi còn cái tinh thần người ta chết cũng vẫn trở đi tái lại chứ không có hết. Như bây giờ nếu mà quý vị lâu lâu đọc sách ở trong nước như nước ngoài, có những vị mà chết ở đây sanh chỗ khác rồi nhớ lại tiền kiếp của mình, có không? Nếu không có luân hồi làm sao nhớ tiền kiếp đó. Rồi cái gần nữa thì mấy cái vị thành đồng, ví dụ như ra đời mới 5-7 tuổi mà thông về lý hóa học, hay là có 4-5 tuổi mà giỏi về nhạc, âm nhạc vân vân, có không? Cái đó học ở đâu? Nếu mà nói về cái gì cũng do cái quân tập thầy dạy mình mới có, cha mẹ dạy mới có, thì cái đó chưa dạy mà sao có, thì ở đâu? Thì như vậy để biết rõ rằng đời trước những gì đó đương là một nghệ sĩ hay là đương là một nhà toán học, rồi khi mất không có cái nghiệp nặng phải đọa, cho nên trở lại làm người liền. Thằng cái cũ nó còn nhớ, cho nên ra đời cái gặp duyên nó liền nhớ, nhớ chứ không có quên. Đó là cái chuyện luân hồi nó dễ lắm. Mà ngay nơi cái người tu với chúng tôi á, tin cái đó rất là rõ ràng. Không phải tin bằng cái lòng tin tự tin hay là nghe người ta rồi tin càng, mà tự mình kiểm tra lại đời mình thì biết liền. Như tôi thấy hồi nhỏ tôi chưa có biết đạo đức gì hết, mà mỗi lần có cơ hội đi ngang chùa, nhất là gặp ngày rằm tháng bảy, ở trong chùa dẫn chuông cái tôi đi không được, nó nào nào trong lòng nó lạ lùng lắm, không thể tưởng tượng. Thì như vậy làm như nhớ ông nhớ bà nhớ thở nào đâu đó. Thì lúc đó mình đâu có hiểu, nhưng mà sau này rồi mới biết. Thì như vậy thì cái gì mình có, dù mình có mê muội qua đời sau nó quên, nhưng mà gặp cái duyên cái nó sực nhớ, hoặc nó có một cái hiện tượng lạ. Đó là nói riêng thì tôi. Còn nếu nói quý Phật tử, mà nhất là làm nghề dạy học, thì thấy rõ lắm. Cùng một lớp học 30-40 đứa học trò, thầy giáo đó, cô giáo đó dạy như nhau, mà đứa thì giỏi toán, đứa giỏi về văn, đứa giỏi về thủ công vân vân, mỗi đứa giỏi mỗi ngành. Thì như vậy cái đó từ đâu cũng có. Nếu từ thầy giáo cô giáo dạy thì phải giống nhau, mà có cái sai biệt thì biết rằng do cái đời trước họ đã quân tập cái đó nó nhuần nhuyễn rồi, đời này ra nó quên, nhưng mà miễn khi mà gợi tới thì nó có cái sở trường, nó hay, nó mau hiểu. Cho nên tôi nói thí dụ như bây giờ có những người học Anh văn, học một thời gian lâu lâu, nhưng rồi phải có công ăn việc làm, rồi quên không có học tiếp tục. Rồi thời gian 5 năm, 7 năm cái nó quên. Rồi khi đó cái có cơ duyên cần nó học lại. Mình học lại bây giờ quên hết rồi, vô học rồi làm sao mà học lớp cao được. Thì cũng phải ghi lại những cái lớp đầu học. Nhưng mà người có học trước quên, vô học chung với người chưa học, thì cái người học trước quên đó, học mau mà chậm, học ít biết nhiều, phải không? Như vậy thì ngay trong đời này, cái gì mình không có thường trao luyện, nó cũng bị quên. Quên, nhưng mà khi quên rồi, có cơ hội để học lại thì nó nhớ nhanh. Thì cũng như vậy, đời trước chúng ta chuyên gì cái gì đó, cho nên đời này ra thì vừa gặp cái môn đó cái nó thích cái nó làm nhanh. Còn những người khác không có thích môn, không có cái chuyên môn đó, cho nên giờ gặp lại cho họ làm không nhanh. Vậy thôi. Bởi vậy cho nên mới có sự sai biệt giữa thế gian này, kẻ giỏi môn này, người giỏi môn nọ, kẻ thích cái này, người thích cái kia. Chứ còn nếu mà thế gian quân tập thì nó như nhau, giống hệt. Mà nó sai biệt đó là do cái luân hồi mà có đó. Thì đại khái như vậy. Chứ nếu giảng hết luân hồi thì nó là một bài giảng 2 tiếng đồng hồ, là tôi chỉ nói đơn giản để quý Phật tử nghiệm rồi hiểu. Đến Phật tử thì hỏi thêm, trong luật Phạm Vẫn có dạy, nếu Bồ Tát dạy kinh luật Nhị Thừa Thanh Văn thì phạm tội nhẹ. Nếu vậy thì hàng sơ cơ làm sao hiểu được kinh Đại Thừa, xin thầy chỉ dạy. Phật tử này thọ giới Bồ Tát mà hiểu theo cái thông thường. Bởi vì Bồ Tát là chỉ thẳng về cái giáo lý Đại Thừa, mà mình đã thọ giới Đại Thừa thì phải học cái giáo lý Đại Thừa và chỉ dạy Đại Thừa, mà mình lại đem cái nhị thừa hay là tiểu thừa dạy thì đó là có cái lỗi nhỏ. Lỗi nhỏ là vậy. Chứ còn như cái người có trách nhiệm muốn hướng dẫn cả sơ cơ thì khác. Còn đây là tại vì trong lúc thọ giới mà mình đương làm giới đại thừa thì phải dạy đại thừa. Nói lỗi đó là một phương tiện nói thôi, để đừng phải đang làm cái này mà lại sụt làm cái kia. Câu hỏi thứ tư: Thiền Tông và Tịnh Độ Tông đều là lời Phật dạy. Con trước đây tu theo Tịnh Độ Tông, sau này theo học pháp môn Thiền Tông, con thấy có kết quả tốt. Thiền Tông thì Phật dạy phàm những gì có tướng đều là hư giả, còn Tịnh Độ Tông thì chấp lấy tướng, vì lấy giả làm trên. Con thấy cả hai đều có lý, cho nên về Thiền Tông thì con áp dụng những phần nào hợp với khả năng và cho hoàn cảnh và hoàn cảnh của con. Còn Tịnh Độ Tông thì con cũng thời khóa tụng niệm, vậy có lỗi gì không? Thật ra thì Phật tử này muốn làm nhiều. Cái nào chúng ta tu thì cứ tu một cái cho nó tiện. Nhiều khi trong cái muốn nhiều đó nó bị cái mâu thuẫn, là tâm mình không an. Tôi nói thí dụ, nếu mình tu Tịnh Độ thì phải tin chắc có cõi Cực Lạc, có Phật Di Đà đón tiếp mình về bên đó, để tâm niệm của mình niệm Phật không có chán, không có mệt mỏi, thì như vậy có kết quả tốt. Còn nếu tu thiền thì phải thấy tất cả pháp như quyển như quá, không có thiệt, chỉ có cái thể chân thật nội tâm mình, cái đó mình phải tìm cho ra, phải phân cho được. Thì như vậy thì hai cái hướng nó khác nhau. Nếu mà tin cái này mà làm cái kia rồi hồi cái nó lộn xộn rồi không tới đâu, thì như vậy tu nhiều mà kết quả ít là tại vì chưa có rõ ràng. Đây còn một Phật tử hỏi: Thiết sư ông từ bi dắt dẫn con đến chỗ rốt ráo tu hành. Con theo thầy con 8 năm tu ở động, chỉ có biết cầm cuốc ra vườn làm, và hành động của con hàng ngày chỉ sống với cái thấy nghe biết. Mỗi một bước đi đều thấy rõ, vì hoàn cảnh con nghèo không được phương tiện vào thất, chỉ một ngày một chén cơm mà không có thể ai giúp cho con. Ai cũng nói còn nhỏ không thể vào thất được. Con nghe thật là buồn cho cái kiếp người tu của con. Con thấy thân thể nó khác nhau nhưng Phật tánh nó đồng. Vì rằng con nhỏ nhưng con có chí khí, con tha thiết tu hành mà không ai có thể giúp được cho con. Mỗi khi con gặp sư ông với lại quý thầy ở trong thất là con phải rơi nước mắt. Con bỏ hết vào đạo tu hành, đến nỗi cha mẹ con muốn quên mặt rồi. Tại ơn sư ông có thể giúp con những lời gì? Cái này là một cô ni hay là ông thầy trẻ gì đó nói rằng tu mà không có ai giúp đỡ rồi muốn nhập thất thì nhập không được. Thì đây là cái duyên. Nếu mà tu mình phải khéo chọn nơi nào thích hợp mình đến mình tu, còn nếu không thích hợp thì phải từ chối để ra đi, chứ đừng có cố chấp trong một hoàn cảnh rồi cứ ôm ấp buồn tủi trách móc. Bởi vì tu mà còn buồn còn trách thì tu chưa được. Cho nên phải xét cho kỹ, nhìn cho khéo, thấy chỗ nào mà nó thích hợp thì ráng tiến tu, không thích hợp thì mình tìm nơi khác cho hợp. Tu thì như vậy là tốt, chứ đừng ở chỗ đó mà than thở thì không tốt. Tu đừng có than, than tức là còn chưa có ổn trong lòng.